Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Thanh Hà.
Tôi là Lan Anh, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Công bố quyết định thành lập Binh đoàn 19.
Anh tiếp nhận xe tăng Challenger 3. Sáng ngày 25 tháng 4, tại thủ đô Viên Chăn, Lào, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp với Thượng tướng Kham Leang Út Thạ Cai Sòn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Kham Leang Út Thạ Cai Sòn đánh giá thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đạt những kết quả to lớn thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào. Trong đó, các hình thức cơ chế hợp tác ngày càng phong phú hơn, lan tỏa sâu rộng hơn, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực gia tăng cả về chất lượng và số lượng, hợp tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng ngày càng có trọng tâm trọng điểm hiệu quả. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tạo điều kiện thuận lợi trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Kham Leang Út Thạ Cai Sòn thống nhất thời gian tới tập trung thực hiện hiệu quả, toàn diện nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hợp tác năm 2025. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia đầu tư kinh doanh tại Lào trong các lĩnh vực. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã cử các quân nhân sang Việt Nam tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào trong quá trình luyện tập và hợp luyện thời gian qua, bày tỏ mong muốn được đón Thượng tướng Kham Leang Út Thạ Cai Sòn và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang dự lễ kỷ niệm.
Sáng 25 tháng 4 tại Quảng Ninh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự phát biểu chỉ đạo lễ công bố quyết định thành lập Binh đoàn 19. Thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Quyết định số 66 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 152 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Binh đoàn 19 trên cơ sở Tổng Công ty Đông Bắc với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, bảo đảm công binh chiến lược khi có tình huống xảy ra, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết hợp kinh tế với quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh:
Việc thành lập Binh đoàn 19 là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, là một tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn, thể hiện tư duy, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng trao quân kỳ quyết thắng, lá cờ biểu tượng cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, vinh dự và tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đòi hỏi binh đoàn trước hết là cấp ủy chỉ huy các cấp cần phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Binh đoàn 19 nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế trong điều kiện quân số hiện có, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức công bố quyết định thành lập các lữ đoàn công binh công trình dự bị.
Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định đây là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử đối với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là mốc son đánh dấu sự trưởng thành phát triển của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung và của từng cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng chí chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cấp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công giao nhiệm vụ cụ thể, làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, lao động hợp đồng, hạ sĩ quan, binh sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chấp hành nghiêm sự điều động phân công của tổ chức.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, sáng 25 tháng 4, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dâng hương tri ân tưởng nhớ cố Trung tướng Trần Hanh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin tới Thượng tướng Lê Hữu Đức về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của toàn quân, mong muốn Thượng tướng Lê Hữu Đức tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Ngày 25 tháng 4, Quân chủng Hải quân phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống hào hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, mùng 7 tháng 5 năm 1955, mùng 7 tháng 5 năm 2025, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự chỉ đạo, tham gia đoàn chủ tịch hội thảo. Ban tổ chức hội thảo nhận được hơn 70 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Thủ trưởng các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, anh dũng của các thế hệ cha anh, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình, củng cố tăng cường niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới.
Sáng 25 tháng 4, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự lễ truy điệu và an táng 6 hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng dự có các đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2, Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. 6 hải cốt liệt sĩ được an táng trong đợt này là những hải cốt mới quy tập được tại khu vực xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Danh tính các liệt sĩ hiện chưa xác định, các cơ quan chức năng đang tiếp tục giám định ADN, thu thập thông tin để sớm xác minh danh tính quê quán, đáp ứng nguyện vọng của gia đình, đồng đội và nhân dân. Ghi sổ truyền thống tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Thượng tướng Lê Quang Minh bày tỏ, cán bộ chiến sĩ toàn quân nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý.
Bộ Quốc phòng Anh vừa xác nhận chương trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực MBT Challenger 3 của lục quân nước này đã đạt được bước tiến quan trọng, với 4 nguyên mẫu đầu tiên đã được bàn giao và 4 chiếc khác đang trong quá trình chế tạo. Thông tin được công bố trong bản báo cáo gửi đến Quốc hội Anh ngày 23 tháng 4 năm 2025, trả lời nội dung chất vấn của nghị sĩ James Callagher và bà Maria Eagle, đại diện Bộ Quốc phòng Anh cho biết những bước tiến nói trên đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng thiết giáp chủ lực của quân đội nước này. Theo kế hoạch, Challenger 3 sẽ chính thức được đưa vào biên chế vào năm 2027, trở thành phương tiện chiến đấu chủ lực trong lực lượng thiết giáp cơ động của lục quân Anh. Một trong những điểm cải tiến đáng chú ý nhất của Challenger 3 là việc thay pháo chính 120mm với rãnh xoắn bằng pháo nòng trơn 120mm chuẩn NATO L55A1. Thay đổi này cho phép sử dụng nhiều loại đạn hơn, bao gồm cả đạn xuyên động năng mới và đạn nổ không khí có thể lập trình.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận đề xuất bán thiết bị quân sự cho Ireland, bao gồm tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin và bệ phóng chỉ huy hạng nhẹ. Yêu cầu của Ireland đề cập đến việc bổ sung 36 bệ phóng chỉ huy hạng nhẹ, bổ sung cho hợp đồng đang được triển khai trước đó. Thỏa thuận trước đây có giá trị là 8,7 triệu đô, trong đó 7,9 triệu đô là trang bị quốc phòng chủ chốt, bao gồm 44 tên lửa FGM-148 Javelin và 36 bệ phóng chỉ huy hạng nhẹ, kèm theo các trang bị hậu cần và hỗ trợ liên quan. FGM-148 Javelin là tên lửa chống tăng dẫn đường hồng ngoại bắn vào quên, được phát triển chung bởi hai tập đoàn quốc phòng Raytheon và Lockheed Martin. Loại tên lửa này nhỏ gọn, cơ động, chỉ cần một người vận hành và có thể khai hỏa trong không gian hẹp nhờ công nghệ phóng mềm với tín hiệu phát xạ thấp, giúp giảm thiểu nguy cơ lộ vị trí người bắn.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.